Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Quý con cái Chúa sáng nay có khỏe không? Cảm ơn Chúa, một ngày thánh nhật là phải khỏe, phải vui, phải đầy năng lượng để sống suốt trong tuần lễ của mình bởi sức của Chúa ban cho. Chúng ta cảm ơn Chúa vì vừa nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh Samuel thứ nhất chương 17. Từ câu 31 đến câu 52 mô tả lại cuộc chiến giữa David và người khổng lồ Goliath. Chủ đề của chúng ta hôm nay là tại sao David chiến đấu với Goliath. Chúng ta thường nghe là David đánh Goliath và chiến thắng Goliath. Nhưng mà hôm nay chúng ta tập trung vào cái lý do tại sao David chiến đấu với Goliath. Cái lý do. Chúng ta hãy nhớ rằng trong thời điểm này David không phải là một người lính trong quân đội của Israel. Ông chỉ là một thiếu niên thôi. Ông được xem là quá nhỏ, quá tầm thường và không để ý, không đáng để ý nữa. Ông chỉ là một người chăn chiên, chăn cừu. Như vậy, tại sao mà David dám đối đầu và chiến đấu với Goliath? Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào, để lời của Chúa dạy dỗ chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, thì một lần nữa, xin con cái của Chúa bình tâm hiệp một với tôi. Tôi xin phép một lần nữa cầu nguyện trước khi chúng ta được Chúa dạy dỗ. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha toàn năng của chúng con. Cảm ơn Ngài vì chúng con nhận được sự thương xót của Chúa để được Ngài bày tỏ là đấng tự hữu và hằng hữu, đấng sáng tạo, đấng có một chương trình kế hoạch để mua chuộc loài người tội lỗi chúng con trở thành cơ nghiệp đời đời của Ngài. Trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa vì chúng con được tồn tại trên đất này, được sống động cho đến giờ phút này ở trên đất này để chúng con có thể ngợi ca Chúa và làm cho danh Chúa được vinh hiển. Con trình dâng chính mình con và dân sự của Chúa ở trước mặt Ngài trong giờ này qua lời hằng sống của Ngài với chủ đề này. Xin Chúa Thánh Linh Ngài đến mỗi lòng của chúng con, mở mắt, mở tai, mở linh chúng con ra để chúng con có thể hiểu rõ được lời của Chúa và áp dụng vào trong đời sống của mình trong những ngày chúng con còn sống trại trên đất này, để làm cho Chúa vinh hiển cũng như để chúng con được phước hạnh. Con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết là David là người con út, tức là con thứ 8 ở trong cái gia đình đó. Cho nên ông rất là nhỏ bé. Và theo các nhà biên niên sử đã ghi chép lại là David sinh khoảng năm năm 1085 trước Chúa, tức là trước Công nguyên đó, và được sức dầu năm 1070, có nghĩa là ở cái tuổi khoảng 15-16 tuổi. Trong Samuel thứ nhất chương 16 câu 13 chép như vậy. Và khi mà ông được sức dầu để làm vua Israel đó, nhưng mà lúc đó ông còn nhỏ tuổi lắm. Chưa có làm vua gì cả, nhưng mà Chúa đã chọn lựa trước từ thời niên thiếu đó và sức dầu cho ông. Kinh Thánh ghi chép rằng khi ông được sức dầu đó, từ đó thần của Đức Giê-hô-va cảm động và ở cùng với ông. Và trong thời gian ông được sức dầu đó, ông chưa làm vua gì cả, nhưng mà ông là người biết chơi đàn, biết sáng tác nhạc, chơi đàn hạt và sáng tác những thi thiên để ngợi ca Chúa khi ông đi chăn chiên ở ngoài đồng. Và sau đó Sauler là một người được làm vua của dân Israel, nhưng mà có những lỗi lầm, tội lỗi của ông, và thế là Chúa đã khiến những ác thần nhập vào Sauler. Và mỗi lần ác thần nhập vào Sauler như vậy đó thì Sauler rất là khốn khổ, cho nên là có một cái ý kiến là kiếm một nhạc sĩ để mỗi lần mà vua Sauler bị ác thần nhập vào đó thì sẽ được nhạc sĩ đó gảy đàn. Thì người ta giới thiệu và đem David vào trong cùng vua, để mỗi lần mà Saul bị ác thần nhập vào đó thì David gãy đàn, chơi đàn lên, thì ác thần lìa khỏi Saul. Thì chúng ta biết đây, điều này cũng là điều từ Chúa mà đến để cho Saul, David có thể làm quen với cái việc mà ở dưới sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng mà 5 năm sau, ông đã trở thành rể của Saul khi mà ông chiến thắng Goliath và ông phải sống lưu vong. Ông sống lưu vong có nghĩa là đi trốn tránh David từ trên núi này đến núi kia, hang động này đến hang động kia suốt 10 năm. Và đến năm ông 30 tuổi, tức là 1055 trước Chúa đó, ông được phong làm vua trên chi phái Giuđa, năm 30 tuổi, trong Samuel thứ 2, chương thứ 2. Và ngay từ thời thiếu thời đó, còn trẻ tuổi, David đã nhận biết và tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Cho nên là bây giờ chúng ta đi sâu vào phân đoạn cái thánh. Cái điều đầu tiên mà chúng ta biết rằng cái lý do mà David chiến đấu với Goliath là vì David tin rằng có một nguyên nhân, đó là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. David làm vinh hiển Đức Chúa Trời từ câu 26 đến câu 29 mô tả đó. Ông tìm kiếm, ông đi đến trại quân để dò hỏi tin tức anh của mình do cha của mình sai đi. Và ông thấy lạ lùng quá, thấy đạo quân của Chúa đứng một bên, đạo quân bên kia đứng một bên và thách thức với nhau như vậy. Và ông đã tìm hiểu sự việc. Kẻ thù của dân sự của Đức Chúa Trời, từ trong câu 3 đến câu 10 mô tả như vậy. Người Philistine khổng lồ như vậy ra đứng để thách thức đạo binh của Đức Chúa Trời. Có người nào mà dám chiến cự với Goliath hay không? Hỡi đạo quân của Israel, và lấy nhiều lời xúc phạm đến danh của Chúa và đạo quân của Chúa. Và thế là David đã nhận biết cái tình hình đó. Ông nhìn xem, ông thấy là Goliath là một người khổng lồ, mà chúng ta được mô tả, nghe mô tả trong câu số 4 đó. Có một người lực sĩ từ trại quân Philistine mà ra, tên là Goliath, quê ở Gát, bề cao người 6 thước 1 gang. Rồi khí giáp, cái vũ khí mà Goliath dùng, nó cầm là nhìn thấy cái tướng mạo như vậy, rồi cầm cái binh khí như vậy thì không ai dám lại gần hết chứ. Cho nên là Goliath đã thách thức cả đạo quân của Israel từ câu 8 đến câu số 10 đó. Kêu la, ta hát, các ngươi là tôi tớ của Saul, hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta, nên nếu khi mà đấu địch cùng ta, người đó trỗi hơn ta, giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi tớ cho các ngươi, còn nếu không thì sẽ ngược lại như vậy. Người Philistine ngày đêm cứ thách đấu như vậy đó, và khiến cho dân Israel, tức là đạo binh của Đức Chúa Trời đó, nản lòng. Họ nản lòng nghe kêu thách thức như vậy đó, thì họ lấy làm hoảng hồn sợ hãi. Hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ. Kinh Thánh chép như vậy đó. Cho nên chúng ta, khi chúng ta nghe những lời của Chúa bày tỏ, thì chúng ta thấy cái tình hình, cái bối cảnh ngay chỗ đó nó rất là căng thẳng. Và không có ai có thể dám ra đối địch cả. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vạn quân là đấng tạo dựng nên cả vũ trụ này đã bị thách thức, đã bị xem thường bởi một kẻ không phải là dân của Chúa, mà một kẻ thù của dân của Chúa. Trong câu 45 và câu 26 đó, vì người Philistine này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống? David đáp cùng người rằng, ngươi cầm gươm giáo lao đến cùng ta, còn ta nhân dân Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến cùng ngươi. Vì ngươi đã sỉ nhục. Ở đây chúng ta thấy David chiến đấu vì danh của Chúa. Chiến đấu vì danh của Chúa. Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, David đã nhân danh Chúa là Đức Chúa Trời của quân đội Israel mà đến với trận đấu. David muốn Goliath và quân đội Philistine cùng cả trái đất đều biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật là Đức Chúa Trời của Israel và của cả thế gian này. David xem đây là trận đấu giữa Đức Chúa Trời chân thật của Israel với các tà thần của Philistine. Đức Chúa Trời muốn dùng con dân của Chúa ở khắp mọi nơi trong mọi thời đại để làm rạng danh Ngài ở giữa muôn dân ở trên đất này, chứ không phải là chỉ dùng một David trong lúc này mà thôi. Cho nên quý con cái của Chúa nhớ như vậy đó. Nhiều lần tôi đã nói với hội thánh rồi, mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng, sáng tạo nên chúng ta đó, là vì vinh hiển của Ngài. Trong Ê-sai chương 43 câu 7 câu 21 cho chúng ta biết như vậy. Ngài tạo nên chúng ta vì vinh quang của Ngài. Cho nên đó là lý do mà mục đích của chúng ta sống. Nếu chúng ta biết cái mục đích chúng ta sống, mục đích Chúa cứu chúng ta, mục đích tồn tại của chúng ta là để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã đi đúng con đường của Chúa rồi đó. Còn nếu mà chúng ta sống mà không biết đem cái vinh hiển về cho Chúa, có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường sai lạc. Cho nên là bất cứ điều gì chúng ta làm mà hướng về sự vinh hiển của Chúa đó, là chúng ta đã đi đúng con đường của Chúa. Trong dòng lịch sử chúng ta thấy, đầu tiên Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham. Chúa kêu gọi Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 4. Tôi xin đọc cho hội thánh nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho ngươi, người nào chúc phước ngươi rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo lời của Đức Giê-hô-va đã phán dạy, lót đồng đi cùng với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Chúa hứa làm vinh hiển danh Chúa, nhưng mà đó cũng là cái cách mà chúng ta được phước hạnh. Cái phước đó mới là phước chân thật, phước đúng đắn mà chúng ta cần. Khi chúng ta làm vinh hiển danh Chúa thì tự động cái phước hạnh nó sẽ đến với chúng ta. Đối với Chúa nó là như vậy đó. Còn nếu mà chúng ta tìm kiếm cái phước hạnh cho riêng mình mà đi trật cái mục đích là làm vinh hiển danh Chúa, thì đó không phải là cái phước, mà cái phước đời đời và cái phước thật của Chúa đâu. Cái phước đó chỉ là một cái phước tạm bợ mà thôi. Rồi khi Chúa chọn dân Israel, Chúa đã chép ở trong sách Phục Truyền đoạn 28 câu 9 câu số 10 chép rằng: Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối của Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ. Chúa muốn danh của Chúa được vang ra. Rồi Chúa cũng làm cho Pharaon á, Chúa cũng làm cho cứng lòng để nhận được hình phạt của Chúa, để rồi những cái sự trừng phạt của Chúa qua cái sự cứng lòng của Pharaon đó đồn ra khắp thế gian. Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 9 câu số 16 chép như thế này: Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Khi Chúa rẽ biển đỏ, Chúa giải cứu dân Israel đi về đất hứa, đi tới biển đỏ mà quân thù của Ê-díp-tô đuổi theo. Bây giờ Chúa làm một phép lạ là Chúa rẽ biển Hồng Hải, biển đỏ đó, để cho dân Israel đi qua để thoát nạn. Mục đích là cái biến cố này sẽ được đồn ra cả thế giới trong thời đó, để danh Chúa được vinh hiển, để cho họ thấy rằng Chúa là đấng làm những dấu kỳ phép lạ và làm ngày làm chủ trên tất cả mọi điều. Rồi sau đó Chúa cũng mở sông Giô-đan cho dân Israel trong mùa nước lũ mà đi qua bên đất Canaan, là mục đích là cũng để cho các chi tộc ở trên thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi luôn luôn. Những dấu kỳ phép lạ mà Chúa bày tỏ ra như vậy đó, để giải cứu dân sự Ngài, đáp ứng những nhu cầu cho dân sự của Chúa, và đồng thời để cho mọi người đều nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ đó và ngợi khen Đức Chúa Trời, chúc tán Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời. Rồi sau khi Chúa truyền cho Salomon xây đền thờ cho Chúa, thì cũng một cái mục đích đó. Trong các vua thứ nhất chương 8 câu 42, 43 chép như thế này: vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Chúa. Khi người đến cầu nguyện trong nhà này, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, đủ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Như vậy, điều Chúa làm qua David sẽ được ghi chép lại và kể cho toàn thế gian biết, để đem vinh quang về cho Chúa. Mục đích Chúa để cho David ở trong trận chiến với Goliath, một người yếu, một người nhỏ mà dám, mà có Đức Chúa Trời, là con dân của Đức Chúa Trời, dám chiến cự với kẻ ngoại đạo, với những cái thế lực mạnh mẽ hơn nhiều về xác thịt, về cái nhìn của con người. Nhưng mà Chúa cho đắc thắng bằng quyền năng của Chúa để đồn cái điều này ra, để cho thế gian trong thời đó, các nước thời đó biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Như vậy, kính thưa Hội Thánh, qua cái ý đầu tiên chúng ta xem là David chiến đấu vì một nguyên nhân là để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta học biết về điều đó rất là nhiều trong lịch sử rồi. Chúng ta sống, chúng ta làm điều gì có vì vinh hiển của Đức Chúa Trời hay không? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 chép rằng: vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Chúng ta có làm vì vinh hiển của Chúa hay không? Hay là chúng ta làm mà không đem cái mục đích, quy về cái mục đích là làm vinh hiển danh Chúa? Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho con cái của Chúa sống. Chúng ta sống ở trên đất này, cuộc sống rất là ngắn ngủi, rất là tạm bợ. Nhất là trong những ngày chúng ta đang sống này, mà tôi đã từng thưa với con cái của Chúa trong những ngày và ngày về trước, là đây là những ngày sau cùng. Kinh Thánh gọi là những ngày sau rốt đó. Nhưng mà đây là những ngày cặn sau rốt, những ngày cuối cùng. Có những điềm lạ, dấu lạ mà chúng ta đã thấy nó xảy ra trong thiên nhiên, rồi qua những cái biến động của thế giới, chúng ta đã thấy cái ngày mà Chúa gần đến gần hơn bao giờ hết. Cái sự đau đớn quặn thắt như người sản phụ đó, đến ngày hôm nay nó đã đúng y như vậy đó. Càng ngày nó càng có những tin mà phải nói là tin mà thế gian người ta nói là tin giật gân á, những cái tin mà chúng ta thấy rằng nó lạ lắm. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa, chúng ta hiểu biết được sự tồn tại của mình, sự hiện hữu của mình vì mục đích gì. Hãy vì mục đích của Chúa mà chúng ta tồn tại, thì phước hạnh đó không bao giờ dứt trong đời sống của chúng ta. Amen. Điều thứ hai là lý do nào mà David dám ở trong trận chiến với Goliath, là vì David nhận thức rằng có một sự kêu gọi, một sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. David được xem là quá trẻ và không đáng kể bởi Saul và những người khác, đều là những người lính dày dạn trong chiến trận. Nhưng mà David chỉ là một con trẻ mà thôi. Ông là con út ở trong một gia đình đi chăn chiên cho cha của mình, chứ đâu có được ra trận đâu. Mấy người anh được ra trận chứ ông không được ra trận. Từ câu 13 đến câu 15 đó, ở phía trước đó. Rồi David chỉ làm những việc vặt thôi. Cha sai làm cái gì làm ở trong gia đình của mình, chăn chiên rồi cắt cỏ, hoặc là cho những cái việc mà lặt vặt ở trong gia đình, không đáng kể gì cả. Từ câu 17 đến câu 23 đó. Và cái mục đích mà có David có mặt ở tại trong trận chiến đó, đó là vì cha của ông mới sai ông là đem bánh, đem sữa đồ gì đó cho đến trại quân đó, đến trại quân của quân đội của Israel, mà mấy người anh, ba người anh của ông tham gia trong trận chiến đó, đi xem coi thử có mạnh khỏe hay không, rồi về đây báo cho cha biết cái tình hình của anh, của các con đó có mạnh khỏe hay không. Người cha lo cho sức khỏe của các con trai của mình đi chiến đấu, sai đứa con út của mình đi thăm. Thế là David mới có dịp mà đến cái chiến trường đó để mà biết cái sự việc đó. Cho nên là ông y như là một người ngoài cuộc như vậy đó, không đáng kể gì cả. Và David đã sử dụng cái thách thức của Goliath và sự sợ hãi của dân Israel để khơi dậy David một dám đảm nhận cái trách nhiệm cá nhân của mình để gặp Goliath. Cái điều này từ Đức Chúa Trời mà đến. Vì trước đó Đức Chúa Trời đã sức dầu cho David để làm vua, làm một người lãnh đạo của dân sự của Ngài. Cho nên ở trong dưới con mắt của Đức Chúa Trời, Ngài đã có những cái kế hoạch cho mỗi cuộc đời. Chúa đã sắm sẵn một cái chiến trường, một cái lúc, một cái thời điểm đó để thách thức cho David, để cho David có thể đảm nhận cái trách nhiệm cá nhân. Và chính David dù là một người trẻ tuổi nhưng mà ông vẫn nhận thức đây là cái điều mà Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho mình. Đây là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho mỗi cá nhân, mà mỗi con cái của Chúa sống ở trên đất này, đi theo Chúa đồng hành mỗi ngày, chúng ta cũng phải nhạy bén với sự kêu gọi của Chúa. Cho nên David hỏi những người khác rằng, như vậy người nào mà giết được cái tên ngoại đạo đó, cái tên không chịu cắt bì đó, nó đã sỉ nhục Đức Chúa Trời đó, khi mà giết được thì sẽ được cái gì, sẽ như cái thế nào? Thì người ta mới nói là được vua ban thưởng của cải, gả con gái cho, rồi miễn sâu thuế cho gia đình đó trong Israel. Rồi thế là David đã hiểu rõ mọi thứ và ông bắt đầu, ông có một cái sức mạnh ở từ ở bên trong để ông có thể thực hiện cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho cái cuộc đời riêng tư của mình. Nói về sự kêu gọi thì mỗi con cái của Chúa, mỗi một người ở trên đất này đều nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Trước tiên là Chúa kêu gọi đánh thức người đó để người đó quay trở về với đấng tạo dựng nên mình, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình để trở nên con cái của Chúa trước tiên. Đây là điều Chúa kêu gọi, và từng hồi từng lúc mỗi một con người ở trên thế gian này đều nhận cái sự kêu gọi đó từ Đức Chúa Trời toàn năng. Nhưng mà còn cái việc mà đáp ứng hay không là tùy theo cá nhân của mỗi người. Nhưng mà cái trách nhiệm của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên loài người ở giữa thế gian này thì Ngài là Cha, Ngài có trách nhiệm là phải thông báo, bày tỏ cho một con người ở trên đất này biết sự hiện hữu của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài. Đó là trách nhiệm của Đức Chúa Trời là Cha đó. Chứ không phải Ngài tạo dựng nên con người là Ngài bỏ đại đó, là ai muốn được cứu thì được cứu đâu. Nhưng mà cái này là trách nhiệm của Đức Chúa Trời, y như là một người cha, là phải bày tỏ chính mình và sự cứu rỗi của mình cho toàn thể nhân loại. Nhưng mà trong khi đó chúng ta biết rằng chỉ có một số người như chúng ta hiện nay là những con cái của Chúa đó, hưởng ứng cái sự kêu gọi đó để trở nên con cái của Chúa. Còn biết bao nhiêu người trên thế gian này đã từ khước, họ từ khước, cho nên họ vẫn ở trong sự hư mất. Cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại mà họ vẫn ngoan cố không chấp nhận Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời trên đường lối của Ngài, thì họ sẽ đi chung con đường với ma quỷ, với những kẻ gian ác ở trong hồ lửa đời đời. Và chúng ta quay trở lại với những người mà nhận được sự kêu gọi để trở nên con cái của Chúa, để hưởng nước thiên đàng đó. Một lần nữa, trong số những cơ đốc nhân đó, những tín hữu đó, Chúa lại kêu gọi họ một lần nữa để sống cho Ngài, làm vinh hiển danh của Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi con người ở bất cứ độ tuổi nào. Abraham, Chúa kêu gọi lúc ông 75 tuổi, bỏ quê hương xứ sở của mình để đi đến một nơi khác để mà sống. Đây là chương trình kế hoạch của Chúa. Ông đi đến một cái nơi khác ông sống, rồi ông mới có thể làm vinh hiển danh Chúa được. Còn nếu ông ở cái vùng mà Uzơ, nơi gia tộc của ông, gia đình của ông, thì nơi đó là họ thờ thần tượng, và chính gia tộc của ông, cha mẹ của ông cũng thờ thần tượng. Cho nên bây giờ đi ra khỏi chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống mà thôi, thì mới trở thành tổ phụ của đức tin, những người có đức tin như chúng ta ngày hôm nay. trong Sáng Thế Ký chương 12 đó. Rồi Chúa cũng kêu gọi Gideon. Gideon trong sách Các Quan Sát chương thứ 6 là một thanh niên bình thường đang làm việc cho gia đình của mình và làm việc trong sự sợ hãi, trốn tránh dân Madian, những cái dân tộc chung quanh nó đang bị trị người dân Do Thái. Nhưng Chúa đã đến và kêu gọi Gideon trở thành một dũng sĩ để tập hợp quân lại, để mà kháng cự lại với kẻ thù, để giải thoát dân Israel thoát khỏi cái sự nô lệ đối với dân tộc chung quanh đó. Rồi Samuel là một đứa trẻ mà sống ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời, và Chúa đã gọi Samuel từ lúc Samuel còn trẻ thơ để sống cho Chúa và trở thành một vị quan sát và tiên tri ở trong thời cựu ước. Chúa kêu gọi đối với bất cứ người nam hay người nữ, độc thân hay là có gia đình, có nghề nghiệp hay là không có nghề nghiệp, có học thức hay là không có học thức. Phao-lô, Chúa kêu gọi là một người Pha-ri-si có học thức cao. Ma-thi-ơ là một người thâu thuế tội lỗi bởi vì thâu thuế quá nhiều theo luật định để làm giàu cho cá nhân mình. Cho nên là một người ở trong một cái hàng ngũ là bị dân chúng Israel thời mà Chúa Giê-xu ra đời đó ghét, kể là kẻ ác, kẻ thâu thuế. Rồi Andre, Simon hay là Giăng và Gia-cơ đều là những ngư phủ, là những người chỉ biết đánh cá mà thôi. Nhưng mà Chúa kêu gọi họ để trở thành những đầy tớ của Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa, làm công việc của Ngài. Thưa Hội Thánh, David đã nhận thức được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Quý vị có nhận được sự kêu gọi của Chúa hay không? Hay là quý vị chỉ biết là tôi chỉ tin Chúa thôi, rồi tôi chờ đợi cái ngày mà Chúa Giê-xu tới để cắt tôi đi, hay là cái ngày mà tôi qua đời để tôi vào nước thiên đàng như lời của hứa Chúa của hứa thôi, chứ còn tôi bàng quan tất cả, ai muốn làm gì làm. Chúng ta có sống như vậy hay không? Xin con cái của Chúa đừng có tư tưởng đó, mà chúng ta phải ý thức về cuộc sống của mình. Chúng ta đang sống như thế nào? Đang làm gì? Đang có mối quan hệ nào với Chúa? Đang có nghe lời phán nào riêng tư của Chúa cho cuộc đời của mình hay không? Hãy tỉnh thức để mà đi đúng con đường của Chúa. Điều thứ ba, David sở hữu một sự hiến dâng, cho nên ông mới tham gia vào trận chiến này. Có nghĩa là ông có cái sự hiến dâng. Chữ hiến dâng chứ không phải là dâng hiến nha. Dâng hiến là dâng hiến tiền bạc, chúng ta vừa hát mấy bài hát đó, nó còn khác với cái sự hiến dâng này. David đã trung thành với Chúa, và ông là một người đặc biệt là được một người được Chúa sức giàu. Khi ông chăn chiên, ông đã dùng cái sức mạnh mà Chúa cho nó để bảo vệ bầy chiên của mình. Và khi ông được sức giàu ở trong chương 16, Samuel thứ nhất chương 16 câu 12 câu 13 đó, thì có chép rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng ấy là nó, hãy đứng dậy sức giàu cho nó, tức là sức giàu cho Samuel đó. Sức giàu cho David đó. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David, có nghĩa là ở cùng với David trong đời sống của David. Mục sư tên là James Hudson Taylor, người đã sáng lập ra China Inland Mission, là hội truyền giáo nội địa Trung Hoa đó, đã nói như thế này: những anh hùng của Đức Chúa Trời đều yếu đuối về thể xác, nhưng mà làm những việc lớn cho Ngài chỉ vì họ biết rằng Ngài đang ở với họ. Những người nào mà Chúa ở cùng đó thường thường làm những công việc của Chúa. Quý vị có ý thức rằng Chúa đang ở với chúng ta không? Nếu chúng ta quả thật tin Đức Chúa Giê-xu Christ, sống trong đường lối của Ngài, thì Đức Thánh Linh của Ngài sẽ ở cùng với chúng ta để bày tỏ chúng ta biết được ý muốn của Chúa, để mà chúng ta bước đi mỗi ngày, mỗi ngày. David cảm thấy một nghĩa vụ thiêng liêng đối với người dân của mình, chứ không phải là chỉ thấy một chính một mình. Nhưng ông thấy dân tộc của ông đang bị thách thức, đang có nguy cơ bị tiêu diệt bởi cái tên Goliath và cái đạo quân Philippines đó. Cho nên ông ý thức cái nghĩa vụ thiêng liêng của ông. David đã hiến dâng tận tụy sốt sắng đối với Chúa và sự nghiệp chính nghĩa của Ngài. Bởi vì ông nghĩ đến dân Israel, ông nghĩ đến dân của Chúa, và ông sẵn sàng bước ra trận chiến. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta ở trong Hội Thánh của Chúa, nhiều lúc chúng ta nghe giảng về dâng hiến, chúng ta nói về dâng hiến một cách có vẻ như là cái gì nó to tát lắm, có gì có vẻ y như là nó là đụng chạm với cái sự nhạy cảm lắm, nói về tiền bạc nó nhạy cảm lắm, dễ mắc lòng lắm. Nhưng thưa với con cái của Chúa, nói về việc dâng hiến tài chánh cho Chúa đó là một việc quá nhỏ so với cái việc hiến dâng cái sự thánh khiết này. So cái việc mà dâng hiến cho Chúa mỗi tuần lễ đi nhóm dâng mấy chục đồng hoặc mấy trăm đồng đó, kính thưa Hội Thánh, so với sự hiến dâng ý chí mục đích của mình cho Đức Chúa Trời và công việc của Ngài đó, nó quá nhỏ nhặt đi. Nếu chúng ta không có thể dâng hiến cho Chúa những đồng bạc nhỏ nhặt đó, làm sao chúng ta có thể dâng hiến được ý chí mục đích của mình cho Đức Chúa Trời và cho vương quốc của Ngài? Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đã dâng hiến ý chí, mục đích, cuộc sống, hơi thở của mình, tất cả những gì của mình cho Đức Chúa Trời và vương quốc của Đức Chúa Trời? Đó là sự đầu tư ở nước thiên đàng mà Chúa nói là hãy chứa của cải ở trên trời là như vậy đó. Đây là một bài học rất là bình thường chứ không có gì mà quá cao. Nhưng mà đối với một số người sẽ là quá cao. Bởi vì đối với họ, những dâng hiến những đồng tiền nhỏ nhặt cho công việc của Chúa là một việc hệ trọng rồi. Huống hồ gì dâng cái ý chí mục đích của mình cho Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa bày tỏ cho con cái của Chúa biết đường lối của Ngài. Nó có những cấp bậc như vậy đó. Ngày trước kia, kính thưa Hội Thánh, tôi sinh hoạt trong Hội Thánh cũng làm một tín đồ bình thường trên 10 năm. Rồi sau đó khi mà tôi đã ý thức được Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của mình và vượt lên trên cái chỗ mà dâng hiến tài chánh cho Chúa đó, tôi đã dâng cuộc đời của mình để hầu vì Chúa trong cái thời năm tôi khoảng 30 tuổi, để hầu vì Chúa cho đến ngày hôm nay. Cho nên là đây cũng là điều mà con cái của Chúa cũng vậy. Khi mà chúng ta dâng cái ý chí, mục đích, cái đường lối, cái sự sống của mình cho Chúa đó, Chúa sẽ để chúng ta riêng một bên để hướng đi trên con đường của Ngài là con đường phước hạnh. Bây giờ cái điều cuối cùng, tức là David dám ở trong trận chiến với Goliath bởi vì David biết rằng có một thánh chức. Và ông thấy khi mà ông chuẩn bị đi ra trận đó, thì vua Saul nói là thôi, ngươi là một đứa trẻ nhưng mà ngươi đã nói như vậy thì đi ra đè lấy mặc cái áo cho David. Saul rất là cao nhưng mà mặc cái áo vào cho David, đội cái mũ cho David thì nó giống ai? Cho nên là ông không thể đi được, ông không thể đội được, ông không thể thoải mái được. Cho nên là David cởi ra tất cả và ông nói là ông không quen. Ông không quen. Và David đã chọn cái phương tiện của mình, cái phương tiện cuộc sống hàng ngày của mình. Trong câu 40 nói đó, ông cầm một cây gậy, đi chân chiên hồi nào không có cây gậy hết đó, lựa dưới khe 5 cục đá bóng láng để trong cái túi chân chiên của mình, và cái trành ném đá y như là cái ná như vậy, rồi sớm tới với người Philippines. David đã sử dụng những cái điều mà nhỏ nhặt nhất với sự đầy dẫy quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, và ông đã làm một công việc vĩ đại cho Chúa. Vũ khí David sử dụng là cái ná của người chăn chiên như đồ chơi trẻ con đối với Goliath. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã dùng nó để đánh bại tên khổng lồ và đập tan quân đội của Philippines. Cho nên là đôi lúc có nhiều người nghĩ rằng ồ, tôi phải có một cái gì đó to lớn, ghê gớm lắm tôi mới làm công việc của Chúa. Chứ còn tôi bây giờ tôi không có gì hết trơn cho nên tôi không làm được. Chúng ta thường nghĩ như vậy, nhưng mà Chúa sẽ dùng những phương tiện dường như thấp hèn nhất, như là không có gì để làm công việc vĩ đại cho Ngài. Ngày xưa, Chúa Giê-xu đến, Ngài chọn những người đánh cá, ngư phủ, ít học để trở thành những người đại diện cho Chúa để xây dựng vương quốc của thiên đàng. Sức mạnh thật sự của David là danh của Đức Giê-hô-va vạn quân, là dân mà Goliath và dân Philistine lăng mạ. Chúng ta có Đức Chúa Trời hằng sống, có cứu Chúa quyền năng, có Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ ở trên thế gian này. Đó là những cái gì mà tốt nhất mà Chúa trang bị. Cho nên là David đã bị kẻ thù của ông chế giễu. Người Philistine nói rằng, người Philistine thấy David đi tới đánh với mình mà như một đứa trẻ như vậy, rồi đem gậy đem đồ, là có nghĩa lý gì đâu. Cho nên người Philistine nói rằng, ta há là một con chó sao nên ngươi cầm gậy đến cùng ta. Rồi mới dùng các thần của mình, những cái thần hư vô của mình đó, cái thằng mà không có một cái giá trị gì đó, để rủa xả David và đòi giết David, rồi phân thay David cho chim trời và thú đồng. Nhưng mà David đã đáp lại và xưng nhận đức tin của mình. Trong câu 45 đến câu số 47 đó, David nói rằng: ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thay đạo binh, cả đạo binh Philistine cho chim trời, thú vật của đất, để khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Tôi đề nghị con cái của Chúa thuộc lòng cái câu mà vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, câu số 47 phần C đó. Vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Thưa con cái của Chúa, chúng ta đang sống trên đất này, từ đây cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, hoặc từ đây đến ngày mà chúng ta về thiên đàng đó, có biết bao nhiêu trận chiến mà chúng ta phải đối diện. Nhiều lắm. Trong cuộc sống của chúng ta, những trận chiến đó, những trận chiến mà chúng ta đối diện đó, nhiều lúc có những trận chiến rất là lớn, như Goliath vậy đó, khiến cho chúng ta yếu đuối nữa. Nhưng mà hãy nhớ trận chiến này để áp dụng vào. Chúng ta đang có tất cả mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chiến trận lại với trận chiến của Goliath và công bố sự đắc thắng, y như là David đã làm. David rất là đơn giản, dùng những vũ khí rất là đơn giản, nhưng mà trong danh của Đức Giê-hô-va vạn quân, ông đã thắng một cách rất là dễ dàng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng ta, đấng nghe lời cầu xin của chúng ta, những lời tâm sự của chúng ta mỗi ngày mỗi giờ. Chúng ta có Đức Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa quyền năng của chúng ta, đã phục sinh hiển vinh và đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha và cầu thay cho chúng ta. Chúng ta có Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời đang ở trong lòng của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, để phán dạy chúng ta, để giúp đỡ cho chúng ta, an ủi chúng ta ở trên đất này. Cho nên là chúng ta không sợ, vì Đức Giê-hô-va Chúa của chúng ta là Chúa của chiến trận, thì không có ngọn núi nào, không có Goliath nào, không có nan đề nào có thể đánh bẹp chúng ta được. Chúng ta hãy trỗi dậy trong trận chiến thuộc linh này, chúng ta công bố sự đắc thắng. David đã thấy trước nỗi thống khổ của Israel và biết điều gì đang diễn ra. Ông biết đây không phải là xung khắc thuộc thể giữa hai quân đội, mà là trận chiến thuộc linh giữa lẽ thật và sai trái, giữa đức tin và mê tín, giữa Đức Chúa Trời hằng sống với tà thần vô tri của Philistine. Mục sư James Houghton Tyler, ông còn nói rằng: tôi là một đầy tớ rất nhỏ bé của một ông chủ lừng lẫy lừng. Chúng ta cũng phải nói như vậy: Chúa ơi, con nhỏ bé lắm, con yếu đuối lắm, con không có gì cả, nhưng Chúa vĩ đại hơn hết, và con thuộc về Ngài, con có Ngài. Chúng ta phải nói như vậy. David cũng suy nghĩ như thế, vì ông chỉ là một thiếu niên khi đối diện một tên khổng lồ từng trải việc chiến trận. David biết rằng Chúa sẽ ở với mình và ban cho mình sự chiến thắng. Ở đây chúng ta thấy cái tầm nhìn của David và của Goliath này. Goliath nhìn y như là, ví mình y như là con chó. Ta con chó sao ngươi đem gậy đem cây đến cùng với ta? Rồi nói là sẽ giết một mình David thôi. nhân danh các thần để rủa xả David. Nhưng David là nhân danh Đức Giê-hô-va, Chúa tể của trời và đất, để giết Goliath và giết cả đạo binh của Philistine luôn. Cho nên là cái tầm nhìn của chúng ta quan trọng lắm quý vị. Hễ mình nhìn, mình thấy mình nhỏ bé, mình yếu đuối, nan đề lớn lên, nó ập lên là mình sẽ chết, nan đề sẽ ập mình không sống nổi. Nhưng mà mình nhìn rằng Chúa của chúng ta vĩ đại, còn nan đề của chúng ta quá nhỏ. Thấy Chúa thật lớn, thật vĩ đại thì nan đề của chúng ta chẳng xa gì cả. Còn nếu chúng ta thấy cái nan đề nó lớn quá, nó che hết cái tầm nhìn của mình, đây là cái vision. Cái tầm nhìn của David, của Goliath là cái vision của mỗi người, và nó đã đem cái sự đắc thắng hay là sự thất bại. David đã kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời và đã chiến thắng. Ông đã chiến thắng kẻ thù của mình. Trong câu 50 năm mốt chép như vậy, David thắng được người Philistine bằng cách trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Trong câu 49 nói rằng David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng cái trành đó và trúng nơi cái trán của người Philistine. Cục đá lọt thấu ở trong trán, Goliath té ấp mặt xuống đất. Quý vị thấy một trận chiến rất là lạ luôn phải không? Trận chiến này là trận chiến quyền phép, quyền năng của Chúa. Cho nên David đã nói trước rồi, Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Chúa của chúng ta là Chúa của chiến trận. Trên cuộc đời này, bất cứ trận chiến nào với con người, với ma quỷ, với xác thịt thì Chúa cũng là Chúa của chiến trận. Chúng ta hãy nhờ nơi cậy nơi Ngài để chúng ta cũng công bố sự đắc thắng. David muốn toàn dân Israel và Philistine biết rằng Chúa chẳng cần gươm và giáo mà vẫn có thể giải cứu dân Israel theo cách riêng của Ngài bằng phương tiện khiêm tốn nhất. Cho nên chúng ta hay có một cái tầm nhìn điều này thì phải có cái gì đó rồi mới giải quyết điều này được, chứ không mới nhờ cái sức siêu nhiên của Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Ngài, đường lối của Ngài cũng cao hơn chúng ta bấy nhiêu lần. Có những cái cách thức mà Chúa giải quyết đó mà chúng ta không nghĩ tới. Nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ tin cậy và phó thác cho Chúa thì Ngài sẽ làm. Còn nếu mà chúng ta giới hạn thì quả thật chúng ta không thể thắng nổi. Trong Thi Thiên 44 câu 6 câu 8 chép rằng: vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Đây là Thi Thiên mà David đã chép. Thi Thiên 44 câu 6 đến câu 8 đó. Ông là nguồn cảm hứng và sự khích lệ cho dân sự của Chúa. Cho nên sau khi mà Goliath té xuống rồi đó, thì trong câu 52 chép rằng: bây giờ người Israel và Giuđa dấy lên hò hét, đuổi theo dân Philistine cho đến cửa thành Gát và Ekron. Người Philistine bị thương, ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gát và Ekron. David là cái nguồn cảm hứng sức sống cho dân sự của ông. Là chiến thắng của David này, Chúa dùng phương tiện để hoàn thành mục đích của Ngài, và David là đầy tớ được chuẩn bị cho cơ hội này. Chúa cũng chuẩn bị quý vị cho mọi cơ hội trong cuộc sống, cho công việc của nhà Chúa nữa. Vì David đi chăn chiên ở ngoài đồng một mình á, cho nên David đã học tập cách tin cậy Đức Chúa Trời để bảo vệ bầy chiên. Khi có sư tử, có gấu nào đó tới để nó bắt con chiên, và chính ông đã nhờ cậy nơi Chúa để mà bảo vệ bầy chiên của cha mình, để đuổi thắng được sư tử, gấu. Cho nên là ông đã thắng tên Goliath này một cách rất là dễ dàng. Làm sao con người có thể thắng được sư tử và gấu được, phải không quý vị? Nếu không có tin cậy vào nơi Chúa, làm sao có thể thắng được? Nhưng David đã làm được. Thần của Đức Chúa Trời sống trong thân thể David, giúp David thắng, đắc thắng trong cuộc sống, trong trận chiến. Đức Chúa Trời dẫn đường viên đá đã lún sâu vào ngay ở trong trán của người khổng lồ, khiến nó té xuống và bại trận. David đã rút gươm của Goliath, chặt đầu nó và công bố sự chiến thắng. Cho nên nhiều năm sau đó, David đã viết Thi Thiên số 18 câu 32 đến câu 34. David nói như thế này: Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc đến nỗi cánh tay tôi vươn nổi cung đồng. Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay đó, có những trận chiến ở trong cuộc sống của mình đó, chúng ta đối diện với những trận chiến đó, đó là cách mà Chúa tập chúng ta chiến trận. Và hãy nhân danh Ngài để chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Chúa tập chúng ta mà. Khi mà Chúa giải cứu dân Israel từ nhà nô lệ Ai Cập để đi về đất hứa đó, Chúa đưa họ vào trong đất hứa và gặp những dân tộc ở trong đất Canaan đó, là Chúa nói là phải tiêu diệt những dân tộc đó để chiếm lấy xứ của họ. Thì Kinh Thánh cũng cho biết rằng Chúa tập cho họ chiến trận, nhân danh Ngài để công bố sự đắc thắng. Cho nên là qua phân đoạn Kinh Thánh này với chủ đề tại sao David bước vào trong trận chiến với Goliath, chúng ta thấy rằng có một trận chiến sẽ được chiến đấu, trận chiến đó của mỗi người trong chúng ta. Hiện nay quý vị đang ở trong trận chiến nào? Chắc thật không những có một hoặc có thể nhiều trận chiến nữa. Nhưng quý vị hãy bình tâm, trong cuộc sống này, khi chúng ta đang còn sống ở trên đất này, thì chúng ta không thể ở trong cái thế giới trung lập được đâu. Chúng ta có cái trận chiến thuộc linh với ma quỷ, với kẻ ác, với điều ác luôn luôn hiện hữu và thách thức chúng ta. Và trong những trận chiến này, chúng ta sẽ công bố sự chiến thắng. Chúng ta sẽ công bố sự chiến thắng trong danh của Chúa. Đức Chúa Trời cần những con người mà dám tin cậy nơi Ngài ở trong trận chiến. Quý vị có sẵn sàng không? Hãy sẵn sàng trong mọi trận chiến. Nhưng mà điều quan trọng, trong mọi trận chiến nào đó thì cái mục đích đó cũng là vì vinh hiển danh Chúa và nước thiên đàng của Ngài. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa. Xin Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Qua sự dạy dỗ của Chúa và trong trận chiến này, chúng ta công bố sự đắc thắng. Amen.